Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học trong Roma đoạn 9 từ câu 6 cho đến câu 13 với tựa đề là đi đến vấn đề lựa chọn. Có thể quý vị có câu hỏi, thế nào một dòng dõi đặc biệt liên hệ với Abraham, Isaac và Jacob là có thể hoàn toàn thất bại trong niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu được không? Từ Ismael là đứa con trai của Abraham cho ra nhiều dân của Ả Rập, dân Moab, dân Amon và dân Edom. Và không phải chỉ có dân Israel và dân Hồi giáo, họ xem Abraham như là cha dân tộc của họ mà thôi. Nhưng các dân ngoài tin Chúa, và như lời Phaolô nói trong Galati và trong Roma, thì Abraham cũng là cha dân tộc của họ. Vậy thì, nếu quý vị và tôi là một người thật sự tin Chúa Giê-xu, thì Abraham cũng là cha dân tộc của chúng ta. Và nếu chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta là dòng dõi của Abraham, thì chúng ta cũng được hưởng cơ nghiệp như Kinh Thánh hứa ở trong Galati đoạn 3 câu 29 rằng nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi Abraham, tức là những người thừa kế theo lời hứa. Và thưa quý vị, tôi tin chắc không ai trong chúng ta tin mình là dòng dõi của Lạc Long Quân và Âu Cơ như chúng ta đã học từ khi còn bé, phải không? Nhắc lại để quý vị nhớ, khoảng lớp vỡ lòng hay là lớp 1 gì đó, thì chúng ta học về lịch sử dân tộc Việt Nam của chúng ta. Lạc Long Quân, tức là rồng, lấy bà Âu Cơ, tức là tiên, rồi sao nữa? Đẻ ra 100 trứng, rồi ấp 1.000 năm. Và sau đó thì nở ra 100 đứa con trai, 50 con trai theo cha xuống biển, bởi vì là Lạc Long Quân, tức là rồng, còn 50 con theo mẹ lên núi. Và do đó người Việt của chúng ta được xem như là con rồng, cháu tiên. Thưa quý vị, dầu chúng ta biết đó là câu chuyện mà thần thoại, nhưng mà lại chúng ta học như là lịch sử của dân tộc của chúng ta. Trở lại khúc Kinh Thánh là chúng ta học hôm nay. Đây là đoạn Kinh Thánh với nhiều tranh cãi nhất trong cả Kinh Thánh. Đó là nếu sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là điều chắc chắn, như chúng ta học trong Roma đoạn 8. Nhưng nhiều người Israel lại bị hư mất trong tội lỗi của họ. Và Phaolô đã chảy nước mắt vì họ. Chúa Giê-xu đã khóc vì họ. Thế thì, có phải lời Kinh Thánh của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi thất bại không? Dân Israel là một dân đặc biệt. Họ được Đức Chúa Trời chọn để đem lời của Ngài, đem sứ điệp của Ngài, và ngay cả đem Chúa Giê-xu vào trần gian. Vậy thì, làm thế nào họ không thể được cứu? Quý vị có nghĩ nhiều người trong họ sẽ được cứu không? Nếu không, vậy thì lời của Đức Chúa Trời có phải thất bại không? Thế nào lời hứa của Đức Chúa Trời không đúng không? Đức Chúa Trời đã cho dân Israel nhiều đặc ân. Về những đặc ân của họ, thì không ai có thể nghi ngờ hay là không ai có thể từ chối. Và chúng ta đã thấy một số đặc ân của họ trong tuần vừa rồi, trong Roma đoạn 9 câu 4, câu 5. Phaolô nhắc lại, họ được hưởng danh phận con nuôi họ được vinh quang, họ có lời giao ước, họ có luật pháp của Đức Chúa Trời, họ có sự thờ phượng và lời hứa của Đức Chúa Trời cho họ. Nhưng họ làm gì với những đặc ân đó? Những đặc ân của họ chỉ đem đến cho chúng ta nỗi đau buồn. Không phải vì lời của Chúa, nhưng mà lòng kiêu ngạo, lòng không tin của họ. Và chúng ta thấy, những đặc ân trong giao ước của Đức Chúa Trời với Abraham hoàn toàn khác hẳn với những phước hạnh về sự cứu rỗi đã bày tỏ cho ông. Tuy nhiên, dân Israel nghĩ sai trật khi họ biến những đặc ân đó trở thành sự cứu rỗi cho chính họ. Họ nghĩ họ là con cháu của Abraham. Họ là những người đã được cắt bì. Họ là một tuyển dân Israel, là một dân của Đức Chúa Trời chọn trong tất cả các dân trên thế gian. Và do đó, họ phải là những người được cứu. Họ phải là những người sẽ vào nước thiên đàng. Cũng giống như một người nói họ được sinh ra trong một gia đình tin Chúa. Họ nhận lễ báp têm từ khi còn nhỏ. Họ được lớn lên trong nhà thờ, được học trường đạo. Do đó, họ phải được cứu. Nhưng Phao-lô làm sáng tỏ vấn đề ra cho chúng ta tại đây. Thứ nhất, không phải lời của Đức Chúa Trời, lời Kinh Thánh thất bại hay là khô héo. Chúng ta có thể hình dung dân Israel như là một trái ổi khô trên cây. Khi có một ngọn gió thổi nhẹ, rung động, thì nó sẽ rụng. Và đó là hình ảnh của dân Israel. Một điều không thể nào được, đó là phúc âm tin lành được mang đến thế gian qua người Israel và trong Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời có thể thất bại trong đường lối này được không? Chắc chắn là không. Nhưng tất cả những ai tin phúc âm tin lành của Chúa Giêsu thì đều sẽ được cứu. Nhưng thưa quý vị, người Israel, người Do Thái không tin như vậy. Và họ cho rằng tất cả những người Israel phải được cứu. Tất cả dòng dõi trong xác thịt của Abraham thì thế nào có thể bị hư mất được? Và họ nghĩ họ là những người được lựa chọn. Họ được gọi và họ ở trong giao ước với Đức Chúa Trời qua cắt bì. Họ là những người của Đức Chúa Trời đời đời. Họ nghĩ các dân tộc khác không có điều này, không được cái vinh dự như họ có. Và người Israel trong thế kỷ thứ nhất tin dòng dõi của Abraham có nghĩa là có sự cứu rỗi. Họ giữ theo bề ngoài và liên hệ trong xác thịt. Họ tin vào điều này và một thầy dạy luật của Israel dạy rằng Abraham sẽ ngồi tại cửa địa ngục và ông sẽ không để một người Israel nào đã được cắt bì vào đó. Và cho đến ngày nay, tất cả những người Israel, tất cả những người dạy luật Israel đều suy nghĩ và đi theo con đường đó. Và đó là điều chúng ta sẽ đi vào trong chốc lát. Nhưng tại đây, Phao-lô đưa ra một sự thật không thể chối cãi. Không phải tất cả những ai ra từ dòng dõi Israel đều là người Israel thật. Không phải tất cả dòng dõi Israel này có cùng đức tin, lòng ăn năn, sự cứu rỗi như là tổ phụ của họ Abraham, Isaac và Jacob đã có. Chúng ta thấy Phao-lô bắt đầu nói về điều này trong câu 7. Ông đưa ra một chứng minh rằng không phải tất cả mọi người Israel đều được cứu. Vì một số, có thể là số nhiều, không có đức tin của Israel, không có lòng ăn năn và đương nhiên, họ không phải là những người được Đức Chúa Trời lựa chọn. Chúng ta hãy nhìn xem Abraham. Abraham có con, nhưng chúng không phải là những người trong giao ước của Đức Chúa Trời. Chỉ có Isaac được Đức Chúa Trời chọn. Còn Ishmael cũng là con của Abraham, nhưng không. Chúng ta nhìn xem Isaac. Isaac cũng có con cái được chọn và con cái không được chọn. Quý vị nhớ, con của Isaac là ai? Là Esau, con trưởng nam, có nhiều đặc ân hơn là em, là Jacob. Bởi vì Esau là con cả, nhưng ông không được cha của ông chúc phước, và ông cũng không được Đức Chúa Trời ban phước. Chúng ta cũng để ý đến những người như Ishmael, Isaac, Esau, Jacob. Tất cả những người này đều nhận cắt bì tất cả, nhưng mà chỉ có những người được lựa chọn. Nếu chúng ta nói như những người Israel trong thời của Phaolô rằng con cháu của Abraham là những người được một cái thẻ, một cái ticket để vào thiên đàng, nhưng Kinh Thánh chép Ishmael thì không, và Esau cũng không. Họ không phải là những người được kể trong dòng dõi đức tin của Abraham. Dân Israel không phải chỉ không tin phúc âm tin lành, không tin Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, nhưng họ tin vào một phúc âm sai trật. Họ dựa vào sự công bình của riêng họ thay vì dựa vào sự công bình của Chúa cứu thế Giêsu. Bây giờ, Phaolô đứng trên lời chân thật Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, không thể sai trật, không phai tàn. Và ông nói về cái sự liên kết ba điều mạnh mẽ tại đây, đó là đức tin, sự kêu gọi và sự lựa chọn đặc biệt. Chúng ta để ý từ câu 6 cho đến câu 11. Mục đích của Đức Chúa Trời trên sự lựa chọn hay là cái sự chọn của Chúa, đó là tất cả những ai được chọn đều được Chúa kêu gọi đến với Ngài một cách kỳ diệu, và họ tất cả đều quay trở lại khi Ngài gọi. Tất cả những người được kêu gọi tin như chính Abraham đã tin, họ sẽ như là Isaac, như là Jacob. Nhưng mà người Israel lại tin vào một điều sai trật, sự cứu rỗi sai trật, một phúc âm tin lành sai trật. Họ dựa vào việc làm, không phải đức tin. Họ dựa vào xác thịt. Họ nghĩ rằng họ là những người đã được chịu cắt bì rồi. Và thưa hội thánh, không phải một người có một quyển kinh thánh để trên tủ, trên kệ sách ở nhà của mình là người thật sự tin Chúa hay là người được cứu. Phaolô đề cập đến trong Roma đoạn 4. Đức tin của Abraham tin nơi Đức Chúa Trời là đấng khiến kẻ chết sống lại. Và Abraham tin chính Đức Chúa Trời đã khiến thân thể già nua, chết chóc của ông và bụng dạ đã chết của vợ ông có thể còn có con được. Điều này liên hệ với Chúa cứu thế Giêsu ra đời, đấng đã sống lại sau 3 ngày chết trong mồ mả, để giải cứu tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta sự công bình của Ngài. Một vài người trong thời Phao-lô đã giảng và lên án về hy vọng sai trật lệch lạc của người Israel. Giăng Báp-tít nói rằng Đức Chúa Trời có thể biến những hòn đá trở thành con cái của Abraham. Và Chúa Giêsu cũng nói trong Giăng đoạn 8 rằng các ngươi, Chúa Giêsu nói về những người Giu-đa đó, những người Do Thái đó, các ngươi không phải con cái của Abraham, nhưng các ngươi là con cái của ma quỷ. Và thưa quý vị có vui mừng khi chúng ta biết được điều này không? Vấn đề này không phải chỉ có 2.000 năm trước đây thôi sao? Và cho đến ngày nay, người Israel vẫn còn nghĩ họ là một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời bởi vì họ là con cháu của Abraham. Họ là những người đặc biệt. Họ là những người có đặc ân. Họ là những người được lựa chọn của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, ngày nay, ngay cả trong Công giáo La Mã cũng có cùng niềm tin như người Israel. Họ tin con cái của họ sẽ vào thiên đàng nếu chúng nó được nhận lễ báp têm trước. Và liên hệ điều này thì trước đây cũng có một người có niềm tin của Công giáo La Mã. Người đó đến với hội thánh của chúng ta và xin cho ba đứa con nhận lễ báp têm. Và người đó nói rằng, nếu có điều gì không may xảy ra cho chúng, thì chúng nó cũng được vào nước thiên đàng. Và thưa quý vị, theo lời Kinh Thánh cho biết, đó là một niềm tin sai trật. Làm báp têm không có nghĩa là được vào nước thiên đàng hay là được một cái vé, một cái thẻ, một cái ticket để được vào thiên đàng. Và theo lời Kinh Thánh cho biết, đó là một niềm tin sai trật. Bây giờ, thưa quý vị, đến một câu hỏi mà tự mỗi chúng ta cần biết và cần có câu trả lời. Có phải quý vị là một người thật sự tin Chúa Giêsu là Đấng đã chết thay cho tội lỗi của quý vị không? Và nhờ Ngài để quý vị được cứu không? Hay quý vị là những người chỉ có mang tên là người tin Chúa, là người tin lành thôi? Câu hỏi thứ hai. Quý vị có phải là những người thật sự theo Chúa hay không? Và theo Chúa ở đây là gì? Có phải quý vị là những người yêu mến lời của Chúa, luật pháp của Chúa và làm theo lời của Ngài, dầu quý vị không làm trọn được không? Quý vị có phải là những người nói rằng không theo ý con nhưng theo ý cha không? Quý vị có thể nói như là mục sư Spurgeon rằng điều Chúa Giêsu yêu thích tôi yêu thích. Điều Chúa Giêsu ghét, tôi ghét. Điều Chúa Giêsu tìm kiếm, tôi tìm kiếm. Điều Chúa Giêsu tránh, tôi cũng tránh không. Và câu hỏi tiếp theo. Quý vị có phải là những người tăng trưởng, mong muốn tăng trưởng trong Chúa Giêsu không? Quý vị có yêu thích lời của Chúa, sẵn sàng để học, để làm theo lời của Chúa dạy không? Quý vị có phục vụ những người khác với niềm vui trong lòng không? Đặt Chúa Giêsu là Đấng đầu tiên hết trong đời sống của mình. Phục vụ những người khác là phần thứ hai. Và phần cuối là cho chính mình không? Và câu hỏi cuối cùng, quý vị có phải là những người sẵn sàng làm chứng về Chúa cho người khác không? Quý vị sẵn sàng để sống như là muối của đất và ánh sáng của thế gian không? như lời Chúa Giêsu dạy. Chúa không dạy chúng ta, Chúa không bảo chúng ta, Chúa không nói chúng ta sống như là những công ăn chìm, nhưng mà sống như là muối của đất, ảnh hưởng ra trong đất và ánh sáng của thế gian tỏa ra, chứ không phải là như là một cái đèn rồi lấy cái thùng ấp lại. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta, mỗi quý vị không cậy vào nhà thờ, không nghĩ mình là người tin Chúa, nhưng mà có đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu và sẵn sàng bước đi theo với Ngài. Amen.